Trong chương trình đọc truyện chọn lọc, mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Cơn Gió Đêm của tác giả Vũ Ngọc Giao qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Thằng đậu đũa được ông nội nó lượm về trong một lần lên đồi cắt cỏ. Mỗi khi nhắc tới đậu đũa, người xóm dân thường kể lại chuyện ông Mành chiều hôm đó về tay kéo bao cỏ, tay kia ôm nó đang quặt xuống như tấm vải rách, trên người đầy mụn ghẻ. Hôm đó bà nội nó như thường lệ lùa đàn vịt dưới ao vô chuồng, quay ra vẫn chưa thấy ông về. Bà nhìn trời lo lắng. Lúc trưa ông cầm lưỡi hái với cái bao tời đi, bà đã dặn: "Nè nè, chiều nay coi bộ mưa đó ông ơi, biển quá trời quá đất à, đi nhanh rồi về nha ông." Ông mới ậm ừ.
Bà cứ coi tôi như con nít.
Bà vô bếp sửa soạn bữa cơm chiều, vừa vần nồi cơm xuống tro đã nghe tiếng lao xa ngoài ngõ. Bà nhìn ra trong ráng chiều ông đi như chạy, theo sau ông là ông Bường, bà Nhu, bà Mân trong xóm. Cầm đôi đũa cả chưa kịp tới xới nồi cơm, bà vấp đó chạy ra, trên tay ông thằng bé chừng một tuổi, mỗi vì bong bóng, ông mới la lớn:
"Nhanh kiếm cái gì cho nó ăn, nó đói rồi đó."
Không hiểu chuyện gì nhưng bà cũng quấn quán vô bếp xới cơm ra cái chén gấp khúc cá kho. Trong khi bà Nhu đỡ thằng bé xuống đút cho nó, bà ra ảo nước và cây khăn. Thằng bé ăn xong chén cơm là tỉnh táo, ngơ ngác nhìn quanh. Bà lau mặt mũi cho nó, gương mặt lau xong coi bộ cũng sáng sủa, nhưng người nó cứ bốc cái mùi tanh tanh. Bà Nhu mới quay mặt đi nói: "Ồ, tội nghiệp quá, mụn chốc đầy đầu hết à." Bà Mân chỉ cánh tay trái của thằng bé lỏng thỏng xuống như một khúc thịt thừa: "Coi kìa, tay nó bị làm sao vậy cả?" Lúc này bà nội mới thể thoát khỏi: "Con nhà ai vậy ông?"
"Tôi đâu có biết đâu. Đang cắt cỏ gần cái bãi dứa rồi nghe cái tiếng con nít nó khóc. Rồi tôi chạy lại thấy nó nằm giữa cái đám cỏ đó. Mình mấy nó đỏ lè, cái gì bị kiến cắn."
"Mà bây giờ đồ, mình đâu có biết cha mẹ nó ở đâu đâu mà đem mà trả nó đây đâu."
"Thôi để chờ coi nó ra sao. Họ không nhận thì tôi đem lên thành phố cho vợ chồng cái thằng Mạnh nhà mình nuôi."
"Ồ, cái thằng Mạnh đó hả? Ông nghĩ nó nuôi thằng bé sao?"
"Rồi sao lại không, vợ chồng nó cưới nhau hơn 6 năm mà nay có đẻ chữa cái gì đâu. Giờ có thằng bé là phước trời cho đó bà ơi."
Ông cười phô hàm răng đã rụng phân một nửa. Bà nén tiếng thở dài. Ông Mường, bà Nhung, bà Mân nhìn nhau hái ngại. Bàn tán một lúc họ kéo về. Ra đến ngõ bà Nhung mới lẩm bẩm: "Ôi, nhìn cái thằng bé thương thiệt ông ơi, mà nuôi cái đứa như vậy có mà đặng hầu cả đời đó." Bữa cơm chiều dọn ra, ông Mình vừa ăn vừa ngắm thằng bé. Trái với ông, bà bưng chén cơm mà mắt nó ngó ra đồng, như hiểu ý bà. Ông cười nói:
"Ôi, có cái gì mà lo, cái thằng Mạnh không nuôi thì tôi với bà nuôi. Ngày mai thả dịch xong là bà ra tranh thủ lên núi hái nấm pha gạt về nấu nước tắm ghẻ cho nó nghe. Đợi cha mẹ nó tới, không tới thì tôi dắt lên thành phố."
Bà yên lặng nghĩ bụng: Với ông chuyện chi trên đời này cũng nhẹ. Quay sang thằng bé đang rụt rè nhìn bà, nó như hiểu chuyện. Bà thấy tội nghiệp, kéo nó lại gần mân mê cánh tay thõng thượt của nó, rồi thở dài. Ôi thương quá chừng đi, mở mắt ra là đã khổ rồi. Hơn 2 tháng trời nhờ người đánh tiếng đến nay cũng chẳng thấy tâm hơi cha mẹ của thằng bé. Từ ngày về với ông bà, nó có da có thịt hơn, gặp ai nó cũng biết khoanh tay hả hả. Cách tuần bà lại lên đồi hái lá mang gạt về nhét đầy cái bao tơ tời để dành tắm cho nó, vẽ chóc trên đầu, trên hai cẳng chân tay khô rang. Buổi chiều lùa đằng vịt xong, quay vô bà đã thấy ông ngồi ở phản.
Tôi tính nha, cái thằng nhỏ này nó cũng tạm ổn rồi. Tuần sau tôi dắt lên thành phố đó nghe.
Bà Tư Lượng nhìn ra đồng, cái tật mỗi khi có chuyện gì khó nghĩ thì bà cứ ngồi miên man suy nghĩ. Mà sao tôi lo quá ông à?
Bà cứ để cho tôi lo. Từ nay mình kêu nó là cái thằng đậu đũa nghe.
Ông mới cười khà khà nói.
Tháng 30 ngày bà xào đậu đũa cho tôi ngán tới ốc mà nó vẫn ăn ngon lành đó. Cái thằng tội nghiệp thiệt đó chứ.
Thấy thương quá ông ơi. Bà cười, mắt rơm rớm nhìn đậu đũa đi lại quanh sân, miệng nó xùi xùi đuổi gà, bắt trước bà y chang. Sáng chủ nhật, ông mình dậy thiệt sớm, bà cũng dậy tất cả, nấu cơm gói ghém thức ăn để đi đường. Biết ông cháu đậu đũa lên thành phố, ông mừng chở giúp lên quốc lộ. Con đường đất đỏ gồ ghề, hết lên dốc lại xuống dốc. Ông mình ngực ngưỡng phía sau, đậu đũa được kẹp ở giữa, mặt mũi nó cứ ngơ ngác. Đoạn đường hơn 300 cây số, đến nơi trời đã chiều, ông mành vẫy anh xe ôm đưa địa chỉ ghi trong giấy. Anh xe ôm quen đường phóng ào ào. Mấy lần ông mành ngỡ đập vô vai anh xe ôm, ông mới nói.
Cho ông cháu tao xuống đi bộ nghe.
Anh xe ôm mới cười ha hả, lại phóng ào ào mạnh hơn. Ông mành đứng hồi lâu ngó nghiêng cánh cổng chạm trổ bằng đồng cao ngất. Ông mới lẩm bẩm nói.
Trời, cổng ngõ gì như là lâu đài vậy cả.
Đậu đũa bấu lấy lai áo ông rụt rè nhìn quanh. Ông mới nói.
Mạnh ơi!
Ông gọi rồi đập vào cánh cổng rầm rầm. Một con chó bẹp rê to tướng sồ ra. Cánh cổng vừa mở, người đàn bà phớt tháp thò đầu ra sẵn giọng hỏi. Ông hỏi ai vậy? Ông cười, thô hàm răng rụng trống quá.
Cái thằng Mạnh đâu cô?
Người đàn bà hỏi vẻ khó chịu. Ông tên gì để tôi vào thưa? Chứ tôi người lạ, tôi đâu có biết ai đâu mà tôi dám mở cửa. Ông mới cào nhào.
Tôi là cha của hắn, được chưa cô?
Người đàn bà dạ răng rồi nhanh nhẩu mở cánh cổng, leo lên hết bậc cấp hiên. Ông thở phì phò, ngẩng lên đã thấy con trai đứng trước mặt.
Ủa ba? Chờ hoài không có thấy anh về, cho nên tôi lên là có chuyện quan trọng. Chuyện gì thì vô nhà đây đã ba.
Nói rồi anh quay qua thằng đậu đũa.
Mà con ai đây ba? Thủng thẳng vô nhà rồi nói chuyện sao?
Ông mình dặn đậu đũa ngồi yên trên chiếc ghế ngoài vườn. Vậy anh mạnh lại, ông hỏi.
Cái thằng nhỏ là ba lượm được ở trên đồi khi đi cắt cỏ. Mặt mũi nó là sáng sủa rồi hiền lành. Mỗi cái tội là cánh tay nó bị có tật một chút. Con nhận nó về nuôi nha. Vợ chồng hiếm muộn. Có nó vui cửa vui nhà mà mình lại có phúc nữa đó.
Nghe chưa hết câu thì anh Mạnh mới giãy nảy.
Thôi, ba nghĩ sao vậy ba? con không có nhận nuôi cái thằng bé đó đâu, ba cứ nghĩ đi.
Ông Mạnh mới xua tay.
Thôi thôi, anh không nuôi thì tôi nuôi, khỏi nghĩ gì cho nó mệt.
Ông Quỳnh Quỳnh đi ra cửa, đến bên thằng đậu đũa đang say sưa nhìn mấy con chim yến trong lòng. Ông mới bế đậu đũa lên, chụp cái mũ vải lên đầu nó.
Ừ, về đi con, về với ông bà có gì thì ăn nấy nha con.
Anh Mạnh đứng bên hiên gọi với theo ba.
Ba!
Ông Mạnh đi đầu không quảnh đại. Bà mất mới đó mà 5 năm rồi. Thằng đầu đũa nay đã 12 tuổi. Nó bây giờ thay ông cắt cỏ, thả bò, thay bà nấu cơm. Có lúc ông nhìn nó không chớp. Cứ như ông trời thấy ông ăn ở hiền lành, đem nó đến cho ông lúc tuổi già. Đậu đũa một buổi đi học, một buổi lên rẫy, đi đâu xa một chút cũng ba chân bốn cẳng chạy về với ông. Vợ chồng con trai trên thành phố một năm đảo về hai lần rồi đi. Lúc ông ốm đau bên cạnh chỉ có thằng đậu đũa, nó tình cảm nhưng gương mặt lúc nào cũng tư lự. Đậu đũa bây giờ lớn, biết chuyện ông nội lượng nó trên đồi. Những lúc việc nhà xong, nó hay kiếm cớ đi cắt cỏ, nó đi một mình. Rồi nó lại cái chỗ ông đã nhìn thấy, nó khóc. Đậu đũa ngồi thiệt lâu, chiều lại lầm lũi trở về. Tuổi thơ của nó chỉ quẩn quanh trong vườn với gió, với ông, với ngọn đồi này. Nó nhớ ngày còn nhỏ, bà nội thường hát ru. Cầu dí dầu cầu giáng đông đinh, cầu tre lắc lẻo, cầu tre lắc lẻo ngập ngừng khó đi. Lời ru buồn bã đó đã ăn sâu vào ký ức của nó. Có lúc nó tưởng tượng gương mặt cha mẹ nó giống người này, người kia trên tivi nó đã xem. Rồi nhìn xuống cánh tay như khúc thịt thừa, nó ngậm ngùi. Lớn lên con vẫn làm được đủ việc đó thôi, sao mà lại bỏ con? Nó tức tưởi trong câm lặng, nhiều đêm nó ngủ. Ông Mạnh ngồi bên cầm cái quạt, tre phe phẩy. Có lúc ông nghe nó ú ớ, rồi nấc lên trong mơ. Ông thương thằng cháu nuôi còn hơn thằng con ruột trên thành phố. Trời chiều nhập nhọn, có tiếng còi xe tin tin ngoài ngõ, con trai ông lại về. Dạo này sao nó lại về liên tục, lần nào cũng có quà cho ông. Từ ngoài ngõ, ông đã nghe tiếng nó vồn vã.
Đậu đũa, ông nội đâu con? Dạ.
Dạ, ông nội cút đất ở vườn sao á? Đậu đũa lễ phép trả lời rồi lẫn ra vườn kiếm cớ bỏ cơm cho bò. Hai cha con ngồi bên hiên, anh Mạnh ghé tay ông thì thầm nói.
Ờ, đất nhà mình bây giờ là vàng đó nghe ba. Người ta chuẩn bị mở đường lớn qua đây nè. Con đường này dẫn vô một cái khu du lịch. Giờ con tính như vậy nè. Sắp tới đó, con cho người về đây coi cái mảnh đất nhà mình rồi thiết kế một cái căn nhà vườn theo kiểu châu Âu. Vợ chồng con sẽ về đây ở với ba luôn. Căn biệt thự trên phố thì con cho thuê. Ờ, anh nói thì tôi nghe cũng hay. Nhưng mà tôi là nông dân, tôi ở cái kiểu nhà nông dân quen rồi. Cứ để tôi ở như vậy nuôi bò, nuôi vịt, trồng rau. Anh cứ ở thành phố cho yên lành đi.
Anh Mạnh bực bội hỏi nói.
Ba này, cha con gì mà chưa có bao giờ nói quá hai câu vậy ba?
Nói rồi anh đứng lên lẹ, vuốt lại đầu tóc ráng o.
Ừ,
dạ.
Con đi đây. Từng sau con về nói chuyện với ba lần nữa, ba nghĩ lại đi nha ba.
Ông Mạnh yên lặng xếp chồng rổ vừa đang, không buồn nhìn lên thằng con. Ôm chồng rổ chất vô hiên, ông ra vườn tìm đậu đũa. Trong màn chiều nhá nhem, đậu đũa ngồi bên cây rơm chưa khô. Cánh tay lặng lặng vòng qua ôm gối, cầm tì lên cánh tay thừa. Mắt nó mê man.
Đậu đũa, lại đây với ông.
Đậu Đỗ quay lại. Trong ráng chiều, nó thấy gương mặt ông nội âu lo, không hiểu chuyện gì khiến cho ông buồn đến thế. Ông nhìn vào đôi mắt trong veo của nó, đôi mắt lúc nào cũng ngơ ngác, ưu tư. Ông ôm nó vào lòng, hít hà, cái lưng chu lét mồ hôi. Đêm Đậu Đỗ ngủ say, dưới ánh đèn gương mặt kẻ thơ rạng rỡ. Ông lặng ngắm say sưa một chập lâu, ông lọ mọ đi tìm tờ giấy với cây bút chì. Rung rung cúi xuống cái phản kê giữa nhà, nắn nót viết bản di chúc.
Tôi tên là...
Ngoài kia cơn gió đêm vẫn thổi. Giả vừa theo dõi chuyện ngắn Cơn Gió Đêm của tác giả Vũ Ngọc Giao qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.